toàn thể đại chúng. Những cái bài vừa rồi coi như là hai buổi liên tiếp chúng ta học và nghiên cứu về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và cái phương pháp tu của Quán Thế Âm Bồ Tát do vậy mà xin đại chúng lưu ý là đừng có khi nào mà mình nói rằng là mình gặp cái tượng Quán Thế Âm Bồ Tát mà mình gọi là Phật Bà Quan Âm là không trúng rồi. Mình gọi Quán Thế Âm Bồ Tát và Phật Bà Quan Âm là điều đó nói lên rằng là mình không có học Phật rồi. Đó là cái tin tưởng của dân gian tốt, bởi vì người ta thấy tượng cốt là người ta nói Phật à. Thế mới thờ cốt thờ tượng là người ta nói Phật, người ta lại Phật là bằng cái tượng cốt rồi đều gọi là Phật hết, nếu tượng nào trong chùa. Đó là cái tin tưởng của dân gian thì vậy được. Người ta lại, người ta cũng có hướng về Phật Bồ Tát, người ta tin tưởng là quý rồi. Nhưng mà Phật tử học Phật chánh thống thì là Phật nào mình phải biết là Phật ấy, Phật Di Đà là Đức Phật quá khứ, theo lời Đức Phật Thích Ca giới thiệu mà mình mới biết, thế là gọi là Phật quá khứ. Phật Thích Ca là Phật hiện tại, vì Ngài là vị bổn sư mà giảng dạy kinh điển mà ngày nay chúng ta học. Cái giáo lý của Ngài truyền đạt tới năm nay là 2537-38 năm đó. Thì giáo lý mà mình đang học đó là giáo lý của Phật Thích Ca. Vì vậy cho nên Đức Phật Thích Ca gọi là Đức Phật hiện tại, là bổn sư của chúng ta. Bổn sư của chúng ta có nghĩa là thầy ruột của chúng ta. Còn Phật Di Đà là do Đức Phật Thích Ca giới thiệu, dạy dỗ, chỉ bày thì chúng ta mới biết thuộc về Phật, thành Phật đã lâu rồi, Phật quá khứ. Còn Phật Thích Ca đang thành Phật ở trong hiện tại của cái thời đại này, trong lịch sử thì 2700 năm đó. Còn Đức Phật ở Đức Phật Di Lặc á, mà các vị thường thấy người ta lấy cái hình ảnh của một vị tu hành ở bên Trung Quốc, là ta gọi là Đức Phật Di Lặc quá thân, mà các vị thấy bằng cái hình thì nộm mập béo mà lúc nào cũng vui vẻ cười, thậm chí có những cái hình ta tả là diễn tả sáu đứa nít, nghĩa là mắt tai mũi lưỡi thân ý thì biểu cho lục tặc đó, lục căng mà vì mê vọng, vì chưa chinh phục được phiền não thì cái lực căn mình nó trở thành lục tặc, tức là sáu cái thành vật nó phá hại, nó làm cho mình mất cái công đức lành. Cho nên là người ta làm cái tượng tiêu biểu cho là đứa mất mắt, đứa khoét luôn mất môi lỗ mũi, đứa dây lỗ tai, đứa môi rúng, vân vân. Mà cái tượng của Bồ Tát của Đức Phật Di Lặc tương lai á vẫn cứ cười, có nghĩa là chế ngự được lục căn rồi, mày muốn nghe gì mày nghe, mày muốn thấy gì mày thấy, mày muốn nói ngửi nếm chúng biết gì cũng được, mà ta tự tại trước cái thấy nghe ngửi nếm chúng biết, cho nên lúc nào ta cũng hoàn hỷ trước lục căn. Thế thì là cái tượng đó đó ta gọi là đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật. Thế thì là ba vị Phật đó ta gọi là Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai, gọi là tam thế Phật. Tuy nhiên là Phật Di Lặc là chưa ra đời, nhưng mà cái tượng đó là cái tượng mà người ta tin rằng là Bồ Tát Di Lặc quá thân ra, cái dáng vẻ như vậy thì ta đặt cái tượng đó để biểu trưng và cũng đặt cái niềm tin rằng Đức Phật Di Lặc là Đức Phật Di Lai vậy thôi. Ngoài tam thế Phật ra ở trong chùa không còn ông Phật nào khác. Quan Thế Âm là Bồ Tát, Đại Thế Chí cũng là Bồ Tát, Văn Thù Phổ Hiền, nếu thời Văn Thù Phổ Hiền cũng là Bồ Tát thôi, chứ không phải là kêu bằng Phật được. Có những chùa ta gọi là Đại Tượng 18 vị lớn, như là chùa Tây Phương ở Hà Nội thì đã gọi là La Hớn, thì các vị học thì các vị biết rồi. Cái địa vị La Hớn là cái địa vị cứu cánh của những người tu theo giáo lý tứ đế của tiểu thừa mà chứng đạo. Chẳng hạn như ngài A Nan, ngài Ca Diếp, ngài Tu Bồ Đề, ngài Xá Lợi Phất vân vân đều gọi là La Hớn cả, do đoạn từ kiến tư hoặc mà được cái quả đó. Thế thì là những vị như vậy mặc dù họ trong chùa nhưng mà không được gọi là Phật, vì cái quả vị cấp Phật mới có phần nửa đường đi trên con đường vô thượng Bồ Đề mà thôi. Còn như Văn Thù Phổ Hiền, Quan Âm, Địa Tạng thuộc về Bồ Tát. Và Bồ Tát là như kinh điển nói, Quan Âm Bồ Tát là Bồ Tát gọi là đẳng giác đó nha. Đẳng giác có nghĩa là coi như là thành Phật được 99% so với Phật. Cứu cánh giác là 100%, mà Bồ Tát thì 98-99%. Dựa vào đâu mà nói như vậy? Bởi vì dựa vào vô minh mà người ta chia ra: sanh tướng vô minh, trụ tướng vô minh, vị tướng vô minh, diệt tướng vô minh. Tức là sanh, trụ, vị, diệt. À, cái diệt tướng vô minh là cái vô minh thô nhất, nóng nảy, hung dữ, thô bạo mà như bình thường chúng ta có hàng ngày á, là vô minh đó đó, ta gọi là diệt tướng vô minh. Mà nếu như bây giờ mà ta nghe kinh học đạo rồi mà ta diệt được phần nào đó, khi mà nó nổi xung, nổi tâm mà lục tặc lên mà ta diệt được á, thì đó là ta diệt từ được cái diệt tướng vô minh, tức là vô minh thô. Nhưng mà trong đây thì bà con ta là đa số có thể là học Phật rồi diệt được cái diệt tướng vô minh thì có thể có nhiều, chứ còn ba cái vô minh còn lại đó thì có thể không có bao nhiêu. Diệt tướng vô minh nó vi tế hơn cái diệt tướng một chút, chứ nó cũng còn giận à, còn giận, còn dữ à, còn đỏ mặt tía tai à. Còn cái mà diệt tướng vô minh là có thể đánh à, đập à, loi à, chửi à, la dữ tợn à, thì gọi là diệt tướng, tức là vô minh thô nhất. Người thường ai cũng có thể làm cái thứ vô minh đó được, nó biểu lộ ra mặt mũi tai chân, ngôn từ rất là thô bạo thì gọi là diệt tướng, tức là cái tướng thô nhất. Thì diệt tướng là cái vô minh, chẳng hạn như đỏ mặt tía tai. Hồi đó tôi học Phật rồi có như thầy tôi đó là hòa thượng Thiên Hòa, giám đốc Phật đường chùa Ấn Quang. Ông già đó ông điềm tĩnh vô cùng, mà khi mà hội họp mà có những ai mà xúc phạm bức bách ổng ha, là chỉ thấy như là cái mặt ổng hơi ẩn lên, cái lỗ tai nó ẩn lên, mà đặc biệt là nó ẩn đỏ vậy là thấy là đệ tử ở trong chùa và mọi người ở gần là biết là ổng buồn lắm rồi đó, nhưng mà không có nói câu gì hết đó nha, ẩn đỏ lên vậy thôi. Đó là nó thuộc về vị á, vị tướng vô minh á, nó còn biểu hiện ở đó đó, mà ổng nín thêm luôn, có nghĩa là ổng vượt được cái vị tướng vô minh. Cái vị là vô minh mà nó còn biểu lộ vậy. Mà trong cái cuộc đời học Phật tôi thì cũng như là tôi nghe lại các cụ của Tàn Quốc trên toàn quốc này hồi kỳ mà là học trò ở nhau, mà ai cũng phải phụ ông già đó, ông già Thiên Hòa. Giận nhất của ổng là nó đỏ cái máu lên mặt, đỏ lỗ tai nó ửng hồng lên, mà không có biểu lộ cái giận ra bằng câu nói nào. Khiếp sợ là cái chỗ đó. Còn những vị khác mà nổi giận lên là cãi rồi tùm lum đập bàn để chuyện đó thôi, thì cái đó là thuộc về là diệt tướng vô minh, vô minh thô. Còn sau đó có từ được ăn năn đi nữa cũng là từ được vô minh diệt tướng thô mà thôi, đạo đức chưa cao đâu. Còn cái vị tướng vô minh là nó đi tới hơn nữa, nghe nó không đến nổi như là ẩn lên như vậy ha, phần phần trong bụng ha, nhưng mà nó cũng còn nghĩa là cái óc có suy nghĩ nhưng mà nó mát mẻ hơn, trong tim nó có buồn bực nhưng mà mát mẻ hơn nữa thì chưa thành Phật được đâu. Còn cái sanh tướng vô minh là cái vô minh nhỏ nhất mà của như là Quan Thế Âm Bồ Tát nè, Văn Thù Phổ Bồ Tát nè, Phổ Hiền Bồ Tát nè, là những gì đó. Còn cái vô minh nhỏ nhất gọi là sanh tướng. Cần ai mà muốn thành Phật cho là phải tu diệt trừ cái sanh tướng vô minh, nghĩa là vô minh nhỏ nhất đối với cái chân lý, nhận thức một điểm nào đó mà chưa đạt được 100% thì chưa thành Phật được. Thế thì những cái vị Bồ Tát như vậy tôi gọi là đẳng giác. Đẳng giác tức là cái bậc này nó gần đồng với Phật rồi, 98-99% rồi gọi là đẳng giác Bồ Tát. Thành những vị Bồ Tát gọi là Đại Bồ Tát, mà cái chữ đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát là vậy đó. Thành ra tôi nghe là các vị nói gọi là tượng Quan Âm mà nói rằng cúng tượng Phật Bà Quan Âm để đi ăn vị tượng Phật Bà Quan Âm này kia đó, tôi nghe tôi buồn lắm. Biết rằng là dân tộc ta, người Việt Nam ta, Phật tử của chúng ta còn non nớt vô cùng vô tận. Để người ta chốt học với Quan Âm đó, nghiên cứu là cái cách tu vậy đó. Với một điểm mà đáng lưu ý nữa là không thể tin tưởng Đức Quan Âm bằng cái kiểu mà cầu gian sinh, cái kiểu tầm thường. Ở đây toàn là cái lời nói cũng như là cái giáo lý đó, nó ẩn chứa những cái lời răn dạy triết lý để mà tiến lên con đường giác ngộ giải thoát để thành Phật, chứ không có phải là nói như cái chuyện bình thường. Ví dụ như là nói chuyện niệm qua mà vào lửa, lửa không cháy, cái lửa không phải là lửa này là niệm gì, niệm là cháy nhà mà còn chiếc của là chạy vô lần nữa là chạy ra không được là chết thôi, không có niệm gì được hết trơn. Bây giờ nước mà nước không chìm này kia đó là không phải, đừng có hiểu kiểu cạn cợt, đó là tội nghiệp Đức Quan Âm mà mình tin tưởng như vậy mình không có nhờ cậy được gì hết đó. Đương nhiên là khi nào mà khó khăn mà đau khổ quá, buồn bực đau khổ quá thì đặt cái niềm tin Đức Quan Âm thì niệm danh hiệu này đó vẫn có cái sự an ủi được, đem lại sự an ủi cho mình được, sự kiết tồn có thể được. Là gì? Bởi vì sự thật chưa chắc là mình đã bị cái tai họa gì gây gốc, nhưng mà chẳng qua là mình lo mình sợ quá đi thì nó đau khổ tràn ngập. Thế thì là dùng cái danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát mình niệm thì do đó mà nó lắng động xuống, rồi thì cái tai nạn mà sự thật đáng lẽ là nó không có xảy ra mà do mình sợ cho nên nó khổ ghê. Thế thì là bây giờ mình niệm cho nó an bớt thì cái khổ kia nó không xảy ra, thì mình lại nói là mình niệm Quan Thế Âm mình nhờ Ngài phù hộ cho nên cái tai qua nạn khỏi, chứ không phải vậy, không có phù hộ được. Nếu cái nhân mà rõ ràng rồi thì không có niệm cái gì được hết hả? Chẳng qua là cái nhân của mình chưa tới mà phải kết quả đau khổ, nhưng mà tại vì mình lo âu gì đó thành ra mình niệm thì nó an cái tâm được. Giống như cái lưu nước nó quên cuộn ào bọt bèo không, bây giờ đem một cục phèn to bỏ tóm vô thì tất nhiên là cái nước đó nó phải đứng lại thôi, đứng lại rồi từ cái phèn nó mới ra thì nó sẽ tông được cái nước, thành ra cái nước tốt và cái nước nó không còn ào ào nữa. Nó vậy đó, bất cứ một dòng suối nào cũng vậy, dòng suối nó giờ bạn nghe một nước mà chảy ào 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 mạnh ha, đem cục đánh cục đá cỡ một tấn đem thả xuống ngay cho đó tấn kính thì tất nhiên là nó còn chảy rỉ rả những cái kẻ vậy thôi, chứ làm sao nó chảy mạnh được nữa. Thế thì là kinh nghiệm Quan Âm có khi kết quả mà người ta tin như là do sức niệm mà có thật, nhưng mà cái đó là cái tin bình dân thôi. Chứ còn tất cả lời dạy trong kinh điển đều là hướng dẫn đoạn từ phiền não vô minh tiến lên con đường giải thoát giác ngộ để thành Phật. cho thành bậc đẳng giác rồi tiến lên thành Phật, chứ không phải là làm công tác xã hội như người ta tưởng. Đó là cái điều mà của những bậc trí mới có thể chấp nhận được, mới có thể nghe được và hành được. Còn như là bình dân giản dị thì là chỉ tin để mà cầu nguyện mà gian lại, thì cái đó đạo Phật còn làm cho đạo Phật còn thấp thỏi lắm, không bao giờ phát triển đạo Phật cao siêu lên được. Và này, cái đó mình để ý cái đó là thì vấn đề nhiều đầu nhiều mắt nhiều vai rồi đó, học kỹ đọc kỹ cái đó lợi ích vô cùng. Thành cái đạo Phật đó không phải là cái đạo mà để cho người ta tín ngưỡng. Cái đạo Phật là cái đạo thực hành, để cho mọi người thực hành, để mà chuyển cái nhân xấu thì nó sẽ được cái quả tốt, chuyển nhân xấu thành cái nhân tốt thì nó sẽ được cái quả tốt. Chứ không có gian xin cầu nguyện được. Đạo Phật nói thẳng là phải nói vậy. Nhưng mà bình dân của dân Việt Nam mình ha, có cái đức tin sâu đậm. Chẳng những vậy mà dân tộc, nhiều dân tộc khác cũng có cái đức tin vậy, nhưng mà tin nó không có chính pháp, thành ra cái kết quả nó không đem lại được bao nhiêu. Thành học Phật là phải để ý cái chính tính nó mới được. Rồi nói như vậy rồi đó, tôi biện minh cho đại chúng thấy rằng là cái lời nói tôi không phải là lời nói ngang tàn, mà nghĩa là không tin Bồ Tát Phật đâu. Tôi nói là đạo Phật không phải là cái đạo mà để mà cầu lại để giảng sinh đó. Bởi vì thật sự cái lại Phật á, cái người mà ta học Phật á, ta đâu có phải là lúc nào cũng cần lại, mà cái bằng lại đứng lên lại xuống, đứng lên lại xuống, cái đó không phải vậy. Mà lại Phật á, bảy cách lại Phật là ngã mạn lễ, là có người lại mà không có tin gì trọi trơn, do một cái lẽ gì đó mà lại, chẳng hạn như bị phạt giả dạ, mà cái bụng không bằng lòng cái hình phạt của mình, nhưng mà bắt buộc phải phạt một thời sám hối, ví dụ vậy. Ở trong trường Phật học hồi xưa ta bắt phạt từ một thời sám hối cho tới bảy thời, qua bảy thời sám hối, qua bảy lần quỳ nhang là trục xuất khỏi trường học đó nha. Thế thì là bây giờ chẳng hạn như là tôi làm giáo sư mà tôi xử nó không công minh, nhưng mà vì thi học tôi bắt buộc ông này là phải lại ba thời sám hối. Thế thì là cái trường hợp đó, cái người đệ tử nó lại sám hối, nó có chân thành với ai đâu. Lại cho đủ hết cái hồng danh đó, cái này Nam Mà Mô Phổ Quán Phật quấn cái bèn lại xuống, mà không có tính kinh ông vậy mà lại cùng quán ông thầy xử bậy nữa. Thế thì tôi gọi là ngã mạng lễ. Lại mà nói rằng tao bây giờ tao gì học mà tao ráng tao lại, chứ cái thằng cha giáo sư này sau này là tao thành nhân rồi, tao cho anh cha này biết tại ta. Thế thì là cái lại nó có được cái gì đâu. Cho nên là cái thời kỳ mà tôi học Phật đó ha, thử không trúc ha, rồi thử tôi lại một thời sám hối, tôi xin lại ba thời. Mà tôi đã làm rồi mà, bạn bè tôi đều biết mà. Còn xử không đúng ha, tôi bác bỏ cái xử nó cho tàn mà hết rồi, không còn nốc nào lại được. Xử ba thời tôi lại bảy thời. Vậy không á, cuộc đời tôi là vậy. Nhưng mà tôi phải bác cho kỳ được rằng ông nói tôi nó không đúng, ông phạt cái việc đó không đúng. Bác xong rồi là ông phạt tôi ba thời, tôi lại bảy thời, lại đủ tiêu chuẩn, mà nếu lố cái đó là phải bị đuổi á. Là vậy đó. Lại rồi là mỗi lần xuống là đại chúng ăn cơm về phải tắt bạch, quỳ mà tắt bạch để nói rằng là tôi đã lại được ba thời, bốn thời, năm thời. Thường thường là tôi tự tội tôi bằng hai không. Nhưng mà khác hơn cái là không có ngã mạn lễ, nhưng mà được tự méo mình, chấp nhận. Cũng giống hồi xưa mà hàng chính mà muốn để là cái thân mà hữu dụng này để làm phá sở đại nhân thái sau này á, phải chấp nhận làm trôn của cái thằng bán thịt ở giữa chợ mà. Cho nên phạt một bác bỏ cho được, rồi lại ba, phạt ba lại bảy, mà không cự nữ.
là vì cái thân hữu dụng tài năng như thế này mà đem rút cái gươm mà chặt cái đầu của cái thằng bán thịt này thì dễ quá chứ có gì đâu. Nhưng mà công trình của mình nó sẽ tiêu hết. Thằng tính luồng trôn mà, luồng trôn của thằng bán thịt giữa chợ thôi. Thành ra cái chuyện mà nếu mà có trường hợp mà lại mà ngã mạng mà không tính muốn gì hết, thế thì coi như chẳng có lẽ ông Phật nào, dù là có lại hô từng tên ông Phật cũng không có công dụng gì hết. Cái thứ hai là cầu danh lễ. Cầu danh lễ là ví dụ như giờ nhắm cái giờ nào mà bổn đạo tới chùa nhiều để thăm thầy là thầy tụng kinh rồi lễ bái nghiêm túc, đúng không? Lễ để chi với mấy ngày lễ rồi nó bổn đạo nó tới đó là mình lễ tụng nhiều giờ lại cho nhiều để chi để bổn đạo bá tánh thấy ông này là tu ghê gớm. Tu ghê gớm này là cái danh vọng địa vị mình kính quý hơn, được lợi lộc nhiều. Thế thì trường hợp lại như vậy tức là cầu danh lễ. Hoặc là cha mẹ vợ thì đạo Phật mà cái thằng này muốn con gái người ta thì giờ nó lại nói là Phật dữ lắm, vô chùa đi lại xong mà ở với bà già vợ, già vợ nó lại thấy ta tụng kinh, nói chung nó tụng kinh còn nhiều hơn nữa để cho ông già vợ bằng lòng cả. Thế thì là cầu danh để cho được vợ thôi, thế thì trường hợp nó lại không thua. Cái thứ ba thì là thân tâm cung kính. Thân tâm cung kính là đại để như là cái lại của bà con ta mà đi lại bình thường á. Ngày rằm ngày 30 đi tới chùa lại Phật, hoặc là ngày Tết rồi đi lễ Phật, lại đó gọi là thân tâm cung kính. Ba cái món đó gọi là sự lễ đó nha. Lễ bằng sự, lễ bằng hình thức, không có công dụng bao nhiêu. Còn những cái bậc mà tu cao á, người ta không có lại, ta gọi là phát trí thanh tịnh lễ, tức là học kinh điển này là nghiên cứu tư duy để cho nó bừng sáng trí tuệ ra để mà sống theo kinh điển, học theo kinh điển, hành theo kinh điển mà không có lại gì hết, ta gọi là phát trí thanh tịnh lễ. Rồi cái đó là tốt đó nha, là cái kêu biến nhập pháp giới lễ. Biến nhập pháp giới lễ là tâm của ta bây giờ mở rộng ra, dẹp bớt những cái trần tướng phiền não bình thường để mở rộng ra cho nó an lành, nó nhẹ nhàng, nó thư thái. Thế thì lúc đó đó đúng là Phật, ta kể như là lễ Phật rồi đó, mà không cần có lại, không có cái đối tượng bằng hình tượng gì hết, ngồi ngoài đồng cũng được, góc nhà nào đó cũng được, nhìn quanh mà tâm hồn thanh thản, mênh mông bát nhất mà không có phiền não vô ưu tư nào, ta gọi là lễ Phật rồi đó. Mà bằng cái cách cái bằng biến nhập pháp giới lễ. Rồi cách thứ sáu, cách thứ sáu là ta gọi là chánh quán tâm thành lễ. Lễ Phật bằng cái cách là vận dụng tư tưởng mà tu tập trí và quán. Chỉ là chẩn đứng những cái vọng tưởng, quán là đặt cái vấn đề mình quán cái gì, mình quán vô thường, đến khi cho tới khi nào mình thấy được sự vật vô thường, mình quán khổ là thế nào để cho mình nhận chân được cuộc đời là không có gì vui đẹp, mình quán vô ngã là thân tứ đại này không có gì thật sự đáng quý để mà chấp mắt với nó, quán bất tịnh là cuộc đời này đầy dẫy phiền não khổ đau, dù cho sao nghèo nghèo giàu gì cuối cùng rồi mấy mươi năm cũng chết mà trong dòng phiền não khổ đau không, cuộc đời bất tịnh ví dụ vậy. Thế thì là vô thường khổ vô ngã bất tịnh, là tùy theo cái quán của mình mà muốn quán cái gì đó, ta gọi là chánh quán tâm thành. Hoặc là quán cao hơn nữa mà tôi thường nói với đại chúng đó là ta có thể quán là giải pháp duyên sanh như quyển, mà được thường xuyên ở trụ cái tâm trong cái chánh quán mà thấy được giải pháp duyên sanh như quyển đó, thì ta gọi là chánh quán tâm thành lại mà không có lại Phật gì hết đó. Cái thứ bảy là gọi là thật tướng bình đẳng lễ. Thật tướng bình đẳng lễ là cái người này học đạo tư duy nghiên cứu
cho tới nhìn sự vật cho bằng thật tướng là cái tướng vô, thật tướng là vô tướng, tức là nhìn thấy giải pháp là nó là cái tướng vô, không có gì hết, không. Nhưng mà không này á lại chẳng khác sắc, từ cái không đó nó trở thành sắc. Nhìn thấy vật sắc này đang có vậy, nhưng mà biết nó rằng chẳng khác không, vì nó sẽ trở thành không, thì không chẳng khác sắc, sắc chẳng khác không, sắc là không mà không là sắc. Nhìn đến như vậy rồi là cái người mà đạt tới cái mức đó ta gọi là thật tướng mình đáng lẽ là đi tới cái chỗ vô thượng bồ đề là thành đạo được đó nha, mà không có lẽ cực nhọc gì hết. Đó. Do vậy cho nên ta gọi là có thất chủng lễ Phật, tức là bảy cách lại Phật. Mà bốn cách sau là không có lại bằng đứng lên lại xuống mà quỳ lên mà xuống gì hết, mà vẫn lại rất hữu hiệu trên con đường giải thoát giác ngộ. Còn ba cái món trước đó, hai món đầu là coi như là bỏ không, chẳng có ra gì. Tuy nhiên là thế sự người ta vẫn có làm, ví dụ như hôm ta bất thản bất giả là. Còn cái món thứ ba là cái món cái bằng là thanh tâm cung kính, là cũng là cái loại bình dân bình thường thôi, không đem lại kết quả trên con đường học đạo hành đạo và giải thoát giác ngộ đâu. Do vậy cho nên là dứt khoát là phải nắm vững là cái đạo Phật của ta là không phải cái đạo để văn xin cầu nguyện lễ bái. Dù có lễ bái nhưng mà cái đó không là cái phần biểu lộ cái tấm lòng tinh kính của người bình dân thôi. Còn học bốn cách lễ Phật sau đó mới thật là của người học đạo Phật. Vì vậy mà khi mà gặp quan Thế Âm Bồ Tát ham thì đừng có bao giờ nói Phật Bà, và cũng đừng bao giờ cầu nguyện gian sinh ở nơi Ngài, mà chính là phải học cái hạnh tu của Ngài đó. Sơ văn trung nhập lưu văn sở, sở nhập chí tịnh, độc động tịnh nhị tướng liễu nguyên, bất sanh như thị tiệm tăng, văn sở văn tịnh, tịnh văn bất trụ, giác sở giác không, không giác tịch nguyên, không sở không diệt, sanh diệt, ký diệt, tịch diệt hiện tiền. Đó là cái bài pháp mà của quan Thế Âm tu mà tôi đã nói những lần trước đó. Quán lại cái âm thanh màu nhiệm nó phát xuất từ tấm lòng của mình để mà duy trì cho nó tồn tại. Còn những cái âm thanh mà nó đưa ra, nó nhắc nhở mình những cái điều mà nghĩ ác, nói ác làm ác, là cái đó không phải là cái cửa chân tâm thanh tịnh của mình, bỏ nó đi. Cách tu đại để nó như thế. Vì vậy mà tôi thành thật tôi nói, tôi thấy là Phật tử rất là nhiều người ham cúng cái tượng quan Thế Âm Bồ Tát. Bất cứ cái chùa cái cốc nào mà nói muốn gọi quan Thế Âm Bồ Tát là trong vòng không bao lâu, có thể nửa tháng một tháng gì đó, nếu có Phật khởi tâm muốn là có người cúng. Vì ta tưởng đâu là cúng cái tượng đó là phước ghê gớm lắm, cúng tượng Phật Bà là phước đức ghê gớm lắm. Thật sự ra cái người mà học đạo kỹ là không phải vậy. Bây giờ tới cái đoạn này, Phật bảo Bồ Tát Văn Thù so sánh chọn cái căn nào ưu việt nhất. Chọn cái căn nào, coi cho nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, có căn nào ưu việt trên con đường tu hành. Rồi dựa vào trần, có trần nào ưu việt không? Sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, có trần nào mà dễ tu không, để thành tựu giải thoát giác ngộ mau không? Rồi dựa vào lục thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, coi thức nào nhạy bén để tu hành thành công nhất, dễ nhất, có không? À, ông Văn Thù lừa, lừa đây ông sẽ trình bày nè. Rồi trong thức đại, địa đại, thứ đại, quả đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại, lừa coi có cái đại nào mà dễ tu không? Để bắt đầu lừa đó. Nhưng mà sự thật là lựa 25 cái dữ kiện đó, 25 món đó trên đường tu của mình, nhưng mà cuối cùng rồi là nhĩ căn là ưu việt nhất. Nhĩ căn
tức là cái lỗ tai của mình đó, là cái pháp tu của Bồ Tát Quan Thế Âm mà mình đã học rồi đó, nhĩ căn là ưu việt nhất. Nhưng mà bây giờ muốn nói như vậy là ta phải học đây nè, học để ta thấy rằng vì sao mà các căn sắc không bằng nhĩ căn. Thì ta bắt đầu học cái đoạn mà Ngài Văn Thù Phật sai Ngài Văn Thù so sánh. Phật bảo Văn Thù so sánh chọn căn ưu việt nhất. Bây giờ Đức Thế Tôn ngồi trên tòa sư tử, ngũ thể đồng phóng ra ánh sáng báo soi sáng trên đỉnh của thập phương Như Lai. Các pháp vương tử, các bồ tát như số vi trần, Như Lai trong mười phương cũng phóng ánh sáng như vậy, soi đến đảnh Phật Thích Ca và các Bồ Tát, các chúng thanh văn trong đại hội. Cái đoạn này á, cái giáo lý nó sâu sắc vô cùng. Nói gì kêu ồ vậy ha? Cái giáo lý nó sâu sắc vô cùng đấy. Hiểu bằng chữ như vậy là không có ăn thua gì với đạo Phật đâu, mà phải hiểu cái bằng cái ý tại ngôn ngoại, cái ý nó ở ngoài lời và văn dĩ tải đạo. Văn tự là để nó chở cái triết lý, cái đạo đức ở bên trong ở đó. Chứ còn cái ngữ ngôn văn tự này nghe như vậy, hiểu vậy, chẳng có dính dáng gì với đạo Phật. Ví dụ như là cái đoạn mà Đức Thế Tôn ngồi trên tòa sư tử đó, ngũ thể đồng phóng ra ánh sáng báo soi sáng trên đỉnh của thập phương Như Lai và các pháp vương tử, các bồ tát như số như trần. Thế đời là ánh sáng nó sáng, ánh sáng báo đó nó sáng kiểu nào và nó soi ở đâu, cái lần nó sáng cỡ nào, cỡ như là đèn dầu lửa hay là cỡ như là đèn điện, là kiểu nào. Thật sự ra không phải là ánh sáng mà nghĩa là tự soi thống đâu, mà đây trong kinh điển ta nói là cái ánh sáng trí tuệ của Phật. Ánh sáng trí tuệ trên Pháp Hoa có một cái đoạn nói mà khi mà Đức Phật mà dùng chuyển pháp, cái đại pháp đó ha, thì từng lỗ chân lông của Phật đều phóng hào quang hết, là để nói lên rằng là đến cái giai đoạn mà toàn thân của người tu hành đều biến thành trí tuệ hết. Cho nên sáng có lúc là thì là chỉ thiếu một chỗ là chỗ ấn đường, quyền ấn đường là tiêu biểu cho nghĩa là trí tuệ nó mới một con điểm, một điểm phát sanh trong người. Có chỗ nói rằng là từ quyền ấn đường này giữa cái chặn giữa chân mày đây cùng với trên cái đỉnh đầu hai luồng ánh sáng này mà tỏa ra thì là thế giới chư Phật thấy được rộng rãi nhiều hơn so với chiếu một chỗ ở tại cái vực ấn đường giữa cái trận giữa chân mặt. Trong khi mà Đức Phật mà toàn thân từng lỗ chân lông phóng ra hào quang thì bây giờ mười phương pháp giới đều trở thành gọi là bất nhị, là nhất chân. Thế thì là nói cái vấn đề ánh sáng như vậy có nghĩa là nói rằng cái tầm mức trí tuệ của ta. Ví dụ như là kinh Pháp Hoa ha, khi mà Phật phóng ánh sáng một điểm chỗ giữa chân mày này, giữa ấn đường này, thì ánh sáng này chỉ soi rọi cho ta thấy từ trên cõi trời sắc dấu cánh tới địa ngục, thấy rõ như vậy mà chỉ trong phạm vi 18.000 thế giới ở phương đông. À là gì, trí tuệ nghĩa ý nói rằng là trí tuệ mới có một điểm thì nó thấy khoảng đó mà có hạn lượng thế giới, có hạn lượng 18.000 thế giới ở phương đông.
thấy rõ từ cõi trời sắc chiếu cánh cho tới địa ngục hoa kỳ, và thấy rõ các chư phật và chúng sanh làm gì gì thấy hết, mà chỉ có một phạm vi 18.000 thế giới thôi. Nhưng mà lần thứ hai cũng trên thông qua nói phát xuất từ cái quyền ấn đường, từ cái tấm long cánh cạnh như mày đây, cộng với cái đỉnh của mặt đỉnh đầu là cái nhục kế, thì là thấy được hằng hà sa số thế giới. Cái hào quang đó nó phóng ra thấy hằng hà sa số thế giới, tức là thế giới nó nhiều số khác trong hàng không thể tính đếm được. Rồi trong cái nói qua với Bổn Như Lai thần lực đó, là nói rằng là Phật đó là bắt đầu sắp nó pháp lớn ra, thì là toàn thân Như Lai từng lỗ chân lông phóng ra, có nghĩa là toàn thân Như Lai trở thành một khối trí tuệ toàn diện. Thì lúc bây giờ pháp giới được gọi là bất nhị, được gọi là trở thành pháp giới nhất chân và bất nhị, không phải hằng hà sa số nữa, mà toàn thể cái không gian vô tận, thời gian vô cùng tới đâu thì cái ánh sáng trí tuệ này, cái hào quang này chiếu tới đó. Điều đó để nói lên là trí tuệ, chứ không phải là có cái ánh sáng mà nó xẹt ra giống như mình rọi cái đèn pin vậy, không có đâu. Phải kỳ Phật còn tại thế cũng có, nhưng mà nói cái đó là để nói lên là cái sự tu tập. Thì trí tuệ nó từng giai đoạn là có mức độ cho tới toàn diện. Rồi trong này mà nói là mười phương chư Phật cũng chiếu lại như vậy. Thật sự thì không gian vô tận, thời gian vô cùng này lúc nào cũng trong sáng và cũng thanh tịnh. Cho nên là nói như vậy là nói rằng là khi nào người nào mà thành Phật rồi thì người đó tự có hào quang soi sáng khắp cả mười phương pháp giới, và chư Phật ở mười phương pháp giới cũng có hào quang thanh tịnh soi khắp như vậy. Thật sự là chúng ta đang ngồi ở trong hào quang của chư Phật lúc nào cũng có đây, chứ không phải là chờ cái lúc mà hào quang xẹt rửa nó sẽ có những lần chiếu qua chiếu lại như mình gọi định viên hay mình gọi đèn hải đăng vậy đâu, không phải đâu. Mà để nói lên cái gì? Để nói lên là cái pháp giới mà sự vật hiện tượng nè, lúc nào cũng so với cái người mà giấc ngộ vô thượng á, là cũng trong sáng, cũng thanh tịnh, không bao giờ có cái sự phiền não những ô nào, không bao giờ có một nguyên nhân đau khổ nào. Do vậy mà nói rằng là ánh sáng trí tuệ nó chiếu khắp mười phương Như Lai, rồi ánh sáng trí tuệ của mười phương Như Lai chiếu lại cũng khắp cả Đức Phật Thích Ca và trên trong các đại chúng, trên đầu các đại chúng hết. Điều đó có nghĩa là chúng ta ai cũng được ở trong hào quang Phật, ai cũng sống trong hào quang Phật, trong ánh sáng trí tuệ đó. Khi nào chúng ta phát sinh lên trí tuệ thì trí tuệ của ta cũng vẫn hòa tan vào trong trí tuệ, trong hào quang của mười phương chư Phật. Mà bây giờ đây ta vẫn ngồi trong ánh sáng của chư Phật mười phương đang rọi đây nè nha, có rồi đó, mà chúng ta có thể không thấy được cái đó là vì sao? Là vì nó giống như mặt trời thì có đó, nhưng mà người mà hai mù con mắt ở trong bụng mẹ mà mù ra thì cái người đó coi như suốt cuộc đời không bao giờ hưởng được ánh sáng mặt trời là gì. Dù là mặt trời là lúc nào cũng có đối với người tỏ mắt như chúng ta. Thế thì là chúng ta đang ở trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật đó, bây giờ vẫn có đấy chứ. Nhưng mà chúng ta chưa có hưởng được cái sự an vui, cái sự hạnh phúc, cái sự giải thoát, cái sự giác ngộ. Do đó cho nên là chúng ta không thấy, chứ không phải hồi Phật Thích Ca thống mới có, rồi chư Phật mới thống trở lại, không phải. Bây giờ chúng ta đang ngồi trong hào quang của mười phương chư Phật, học cái chỗ đó đó mới là gọi là học Phật đó. Nói như vậy có nghĩa là khi mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi là không bị vô minh thì não tác động, thì lúc nào cũng là trong sáng, cũng là thanh tịnh, cũng là an vui, cũng là giải thoát. Bất cứ không gian nào, thời gian nào, bất cứ địa điểm đó ở đâu, và không luận với cho thành phần dân tộc, chủng tộc, màu da nào, đều là cảnh giới của họ, ở đâu ở đó đều là thanh tịnh, đều là trong sáng hết. Nhưng mà chúng sanh thì không hưởng được cái đó, không được cái đó là tại vì mình bị phiền não của mình, mà mình che lấp này, vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tóc xấu đầy nhảy, thì làm sao mà hưởng được cái thanh tịnh của dạng pháp, cái tánh nó như vậy chứ. Cái tánh của mình pháp nghĩa như vậy, dạng pháp cũng có tội lỗi gì, lục căn lục trần lục xúc không tội lỗi gì, mà mình lại không hưởng được cái đó, mình chết thì trong đó có tu chết, có tu ở rộng nữa. Cho nên lý tuy đốn ngộ mà sự nãi tiện từ là vậy. Hiểu là phải hiểu, không hiểu không được nha. Nhưng mà cần phải chuyện tu là phải tìm tu cho rồi. Chứ chưa phải là tôi là chắc ăn lắm đâu nha. Nhưng mà đều cũng phải tạo điều kiện hết chứ. Phải tạo cái điều kiện để mình tốt hơn. Còn nếu mình ở trong hoàn cảnh xấu mà mình không tạo điều kiện, nếu mình vượt ra hoàn cảnh xấu mà mình là ở trong đó hoài, thì tất nhiên là mình khó. Ví dụ như là mình tắm ở trong một cái lưu nước, mà lưu nước nó bẩn, nó dơ, nó có mùi hôi nữa, nó hơi ngứa nữa, thì mình biết rằng là cái hoàn cảnh mình ở trong chỗ nước dơ, nước hôi vậy, thì mình tìm cách mình ra khỏi cái lưu nước đó, mình tìm cái chỗ cái ao cái giếng nước trong tốt hơn, thì mình tắm nó sẽ ngon hơn chứ. Nó không có bị cái sự lo âu, sự phiền não gì những cái lưu nước hôi thối. Rồi còn có Phật tử học rồi la ra ba câu rồi nói: ồ, mình đã ngon rồi mà mình đã huấn luyện rồi, mình có dầu bôi chân này kia, nghĩa là cứ ở trong những cái lưu nước dơ lấy đó mà tắm. Ngu vậy. Ở trong lưu nước dơ lấy hôi tắm đó mà chịu đựng như vậy đó là mới gọi là anh hùng. Anh hùng chi vậy? Cái chuyện mình bỏ cái lưu nước đó, mình đi kiếm cái hồ khác, cái lưu khác mình tắm, nó an lành khỏe khoắn mà khỏi có cái sự là thoa dầu thoa mỡ phấn đấu vậy trời, chẳng sướng hơn hay sao? Cho nên là cái hoàn cảnh cũng là một cái trợ duyên lớn cho mình tu. Trừ trường hợp bất khả kháng cái hoàn cảnh mà mình không bỏ đi được, vì một lý do gì khiếp đảm quá, cuộc đời mình phải lùi vào đó. Cho nên mà có cái điều kiện mà mình có thể thoát ra được đó, thì là phải bỏ cái chỗ mà cái dũng bùng hay là cái lưu nước dơ để đi kiếm cái nước trong mà tắm chứ. Cho nên cái đoạn này là sâu lắm đó nha. Hiện giờ chúng ta đang ở trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật vẫn thiếu đi, chứ mà không thiếu đâu. Bởi vì pháp thân từ lô vô giới ra của Phật là biến những cái xứ mà. Đấy, cho nên tôi giảng kinh là vô phương cứu. Không có ai bác nổi tôi nói thật. Bác cái gì nữa mà bác? Cái điều tôi nói đó, đang ngồi trong hào quang của chư Phật, các vị nó không có đâu. Vậy thì các vị học cái pháp thân của Phật là gì? Pháp thân Phật là từ lô giá na, thì dịch là biến nhất thiết, biến nhất thiết chứ. Biến nhất thiết chứ có nghĩa là khắp không gian vô tận thời gian vô cùng, không có lúc nào, chỗ nào là không có cái gọi là pháp thân Phật. À, thế thì bây giờ chúng ta ngồi chẳng có ở trong ngồi trong hào quang của chư Phật hay sao? Kinh điển ta học vậy đó chứ, ta chứng minh như là đâu nó thích rất gì vậy đó chứ. Và cũng chính vì trong hoàn cảnh này nè, người ta ngồi trong hào quang Phật nè, cho nên những người nào mà tĩnh tâm thì tâm hồn ta sáng suốt an lạc, người ta có niết bàn, ta có bồ đề, người ta hòa hợp lại với cái pháp thân thanh tịnh kia, nó có khác đâu. Chẳng qua là bị phiền não vô minh mà không hưởng được cái sự an lạc niết bàn, sự giải thoát giác ngộ của pháp thân Phật mà đã châm hữu ta rồi. Cũng như người nuôi không bao giờ thấy được ánh sáng mặt trời, dầu ánh sáng mặt trời nó trùm phủ họ rồi. Người biết không bao giờ nghe được âm thanh gì, mà thì thật bên ngoài ta ca, ta múa, ta nhảy, ta hát đủ thứ đàn rất hay, họ không nghe được là tại vì là họ bị cái lỗ tai họ không còn nghe được, chứ không phải là trong một cái vũ trường đó không có ca nhạc. Mà người biết thì không thấy ca nhạc, thấy vũ thì có. Còn cả đưa cả biết thì ở trong vũ trường đèn rất sáng, ca vũ nhạc kịch mà không hề thấy có ca vũ nhạc kịch gì hết. Là vì cả đưa cả biết. Phàm phu chúng sanh vô minh cũng vậy. Lục căn mà đã bị vô minh chấn ngập rồi thì cái pháp thân Phật thanh tịnh, hào quang của Phật thanh tịnh trong mười phương có chiếu trong khắp hết mà không hề thấy biết gì. Cho nên cái đoạn này nó sâu quá đi. Tôi mong rằng là Phật tử như là học từ 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 nghiên cứu những cái đoạn như vậy đó mới gọi là học Phật đó nha. Cho nên ta nói rất là có ý.
Đức Thích Ca Ni La chiếu khắp mười phương chư Phật, rồi mười phương chư Phật phóng hào quang chiếu khắp lại, toàn thể đại chúng hàng phân dân đều được ở trong quán thánh đó. Rừng cây ao hồ đều diễn ra tiếng pháp, ánh sáng của chư Phật giao thiên nhiên lưới tơ báo, tất cả đại chúng được cái chưa từng có. Rừng cây ao hồ đều diễn ra tiếng pháp, điều này đối với tôi là có thật rồi chứ không phải là chưa có. Tôi đã từng hưởng được những cái thú mà ngồi ở nơi bờ ruộng, ngồi ở nơi mé rừng, ngồi ở nơi một tảng đá trên núi, và gió bên như như mát. Lúc bây giờ thật sự rừng cây ao hồ tiếng trống chất của khe suối đều diễn ra cái thuyết pháp hết. Mà thật sự tôi thấy pháp đó là ở đâu? Là do nó quân tập ở trong đầu của tôi rồi. Thì bây giờ ngồi trong một cái môi trường, một cái hoàn cảnh mà nó thanh thoát, nó yên tĩnh, mà nó mát mẻ, không ngồi trên cái tảng đá của cái núi của rừng này, nó mát mẻ, tâm hồn yên tĩnh, nó lắng động xuống rồi đó nha, là tâm hồn hân hoan vô cùng. Nghe tiếng chiêu vô còn hay hơn tiếng nhạc, nghe tiếng diệu múa còn hay gấp bao nhiêu lần của những cái mà nhạc sập sình ở đây. Không có nhầm gì, nhạc này đối tôi xin lỗi không có nhầm gì. Tất cả những cái nhạc mà sập sình hé không nhầm gì đối tôi. Mà tôi nghe từ cái tiếng giặc sầm, từ tiếng chim, từ tiếng dượng, từ tiếng con gì cũng vậy, vừa là nghe vô tai là một bản nhạc tuyệt vời vô cùng. Đó là sự thật mà. Người ta gọi là nhạc trời đó, chứ thật là có phải nhạc trời gì đâu. Nhạc trời là vậy đó, tự nghe trong hư không, tự nghe những tiếng quan dại của bên ngoài mà nó trở thành một sự an lành, mát mẻ, hạnh phúc, giải thoát, khinh an. Đó gọi là nhạc trời. Mà cái đó là cái tâm hồn của người an lành, giải thoát, có nhạc trời trong tâm hồn mình, bên ngoài mới có nghe được cái nhạc trời đó. Cho nên là nói không phải là khoe, chứ cái lỗ tai của tôi là nó do những cái quả báo của mình thôi. Nó được một cái rất là ưu điểm. Tôi đi trên đường cây hai bên lộ, những tiếng dế gái, những tiếng chim kêu, những tiếng bất cứ tiếng chim nào, những tiếng rừng, tiếng gió xào xạc, không có một tiếng nào mà qua lọt được cái lỗ tai tôi mà không nắm được. Vì vậy mà thật sự là bản chất của tôi mà ở thôn quê, ở rừng là tôi hưởng được nhiều cái sung sướng lạ lùng lắm. Còn ở thành phố này nói thì xin lỗi tất cả các vị, chứ tất cả những cái quán mà nhạc đó tôi không hề quan tâm chút nào, mà tôi cũng không chịu nổi cả đó, không chịu nổi cả đó. Còn về ở quê thì nghe từng âm thanh một. Đi trên đường nghe từng âm thanh một của từng chiếc chim, từng loại chim, kể cả chim mà kêu chập ở trong những cái bụi rậm nhỏ nhỏ cũng không lọt qua lỗ tai tôi. Trong cái đoạn trên này á, đại chúng để ý chỗ đó. Tất cả đại chúng được cái chưa từng có. Cái chưa từng có là một cái sự khoan khoái mà nó khác hơn sự khoan khoái của uống rượu, của ăn thịt, của nghe nhạc, của xem ca, của những cái vui chơi bình thường. Cho nên là cái đó là chỉ có cái người mà thực chứng được cái tâm trạng đó mới biết được mà thôi. Cho nên là trong đạo Phật có cái là gọi là được cái chưa từng có. Đó là một cái từ mà phải để ý. Đại chúng lúc bây giờ nghĩa là được cái chưa từng có, không biết cái đó là cái gì, ngon không được. Rượu ngon không bằng, thịt béo không bằng, tất cả những thứ cao lương mỹ vị không bằng, và tất cả các thứ ca vũ nhạc kịch cũng không bằng. Thế thì là cái đó lấy cái gì mà nói bây giờ? Cái sung sướng đó không bao giờ nói cái gì được, vậy là được cái chưa từng có. Bạn bè nói chuyện vui chơi thỏa thích bình thường thì người ta có, nhưng mà cái bạn bè vui chơi giải thích này cũng vui chơi này cũng không bằng. Thành ra cái từ của đạo Phật mà thấm thía những câu đó, những chữ đó mới biết cái thú vị của nó. Đại chúng được cái chưa từng có.
Trời mưa qua trên báo đủ màu, xanh vàng đỏ trắng xen lộn lẫn nhau.
Cái người mà tâm hồn mà sinh an mà giải thoát mà an lạc rồi á, là nhìn đâu cũng đều là hoa, nghe cái gì cũng đều là nhạc đó. Còn cái tâm hồn đau khổ rồi là nghe nhạc sơ, nghe nhạc thiệt cũng không còn là nhạc, xem hoa đẹp cũng không còn là hoa đẹp. Đây là cho nên là nó chứa đựng văn nghĩa tải đạo là vậy, là chữ nghĩa nó chứa cái đạo lý ở bên trong. Ý tại ngôn ngoại là vậy, cái ý nó ở ngoài lời. À, hoa rụng hoa đủ màu rải xuống, thập phương hư không thành màu thất bảo. Thập phương hư không thành màu đẹp đẽ lắm, đó là do tâm hồn mình đẹp đẽ mà mát dịu an hòa, thành ra nhìn đâu cũng đẹp hết. Cỡ ta bà bỗng nhân không hiện, chỉ còn thấy vi trần quốc độ trong mười phương hợp thành một cõi. Cõi ta bà bỗng nhiên không hiện, vậy là cõi ta bà lúc đó nghiền nát nó, bỏ nó ở đâu? À, cho mình học lại cái này đó. Cõi ta bà là cõi gì? Trung qua cái việc cõi ta bà, chứ ta bà thì là kham nhẫn, nghĩa là người nào mà ở trong cõi ta bà là người này là phải cam tâm mà nhẫn chịu những cái tham sân si mạng nghi vui mừng buồn giận thương ghét phải quý hơn thua tốt xấu nóng bức mát lạnh gì đó đủ thứ. Không bằng lòng, bằng lòng cũng phải chịu, mà không bằng lòng cũng phải chịu. Đó là cái tâm trạng của người ở trong cõi ta bà, vì chữ ta bà là kham nhẫn, phải nhẫn chịu tất cả, phải gánh vác tất cả những cái mà bằng lòng thì là tốt, mà không bằng lòng cũng phải chịu. Nhưng mà ở đây ta nói là cõi ta bà bỗng nhiên không hiện, có nghĩa là lúc bây giờ thân tâm an lạc, tâm hồn nó trong sáng, nó giải thoát, nó khinh an, nó lâng lâng, nó nhẹ nhàng, thì tự nhiên là cái cảnh mà làm cho mình bất bình bất mãn là đau khổ chết chết đâu có còn nữa. Thành ra cõi ta bà bỗng nhiên không hiện, chứ không phải lúc đó là nghiền nát cõi ta bà, hay là dùng thần lực án mani đất như hồng rồi bưng cõi ta bà này quăng đi chỗ khác, không có. Cho nên học kinh mà không khéo là mê tín dị đoan, chết rồi tưởng đâu Phật ta là ghê gớm lắm. Cái lúc mà ông nói pháp như vậy, cái ông bưng cõi ta bà này, ông giục đi đâu? Mà đây là cõi ta bà bỗng nhiên không hiện, mà mười phương pháp giới trở thành một, thế thì cõi ta bà giục đi đâu? Không có giục đi đâu hết, mà là cái tâm trạng đau khổ không còn, thì tự nhiên là cái cõi ta bà đó đối với người đó không còn nữa. Đại chúng mà cái tâm được khinh an thanh thoát rồi, thì ngay cái chỗ họ ngồi đó là cảnh giới thanh tịnh, họ đang ngồi trên nước bàn cùng với cảnh giới thanh tịnh của mười phương chư Phật một thứ. Mà đây ta chỉ nói cõi ta bà bỗng nhiên không hiện, mà phải biết cái không hiện là lý do nào. Bưng nó đi dục với ông không có tâm an thì cảnh an, tâm bình thì thế giới bình, được tịnh Phật độ tiên tịnh kỳ tâm. Muốn có cả Phật tiên tịnh, trước hết phải tịnh tâm mình. Tâm tịnh kỳ từ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Hãy cái tâm mình thanh tịnh an lành thì có cõi Phật thanh tịnh an lành ở bên ngoài. Cho nên những đoạn này nó khó từ câu mà phải học Phật mấy mươi năm trời mới nói được. Còn bằng không thì nuốt cái này giống như là nuốt dừa nhai, như voi mà nuốt dừa khô, quăng vô cái cọp rồi là bỏ quấn vô rồi nuốt cái ực vậy thôi. Không có được biết gì là ngọt của dừa, mà không biết gì là cái béo của dừa cả. Nghĩa là đưa vô vậy rồi không có chóc gì trên, quấn nguyên cả nồi vậy rồi đưa vô, ngon. nên mấy cái đó mà tư duy rồi các vị thấy nó thú vị. Sa Đà bỗng nhiên không hiện chỉ, còn thấy vi trần quốc độ trong mười phương hợp thành một cõi. Tiếng ca ngân thanh thoát tự nhiên dìu dặt nổi lên. Nổi lên là tự mình nghe những cái an nhàn, những cái giải thoát, những cái vui sướng đó, tự nó nổi lên. Mà sự thật không có tiếng nghe, người khác không bao giờ nghe được. Chỉ có những cái hàng đại chúng mà tâm hồn thanh tịnh nghe thời pháp này nó thanh tịnh á, thì là cái đại chúng đó mới có được cái cảnh đó, chứ không phải là người khác nghe được. Phật bảo Bồ Tát Văn Thù rằng ông hãy xét nghiệm thành quả tu chứng viên tâm của 25 vị Bồ Tát và thanh văn vừa đã trình bày. Vẫn biết rằng lục căn, lục trần, lục thức, thất đại đều là những dữ kiện tu chứng viên thông. Nhưng nay Như Lai muốn cho ông Anan nghe và nhận xét để tự chọn một pháp môn tu thích hợp. Như Lai cũng cần một pháp môn phương tiện để dạy cho chúng sanh mạt thế ở quả Ta Bà. Những người đã thừa cầu vô thượng đạo một phương pháp cho những người có Ta Bà, cho những người đã thừa cầu vô thượng đạo ở quả Ta Bà một phương pháp tu hành hiệu quả tốt, chứng thành công, phổ biến mọi căn cơ sau Như Lai diệt độ. Bồ Tát Văn Thù dân từ chỉ của Phật, cung kính chắp tay nói bài kệ kính dâng lên Phật. Biển giác tấm lặng trong, vốn niệm màu trong sáng. Đấy, tất cả mọi người không luận màu da chủng tộc, theo giáo lý Phật đều cùng sống trong một cái biển giác luôn luôn là lặng trong. Nói một cách khác là mọi người ai cũng có Phật tánh đó. Phật tánh tức là cái tánh giác đó. Mà tánh giác nó bao trùm hết, không có riêng cho ai. Mà là biển giác tánh lặng trong, với niệm màu trong sáng. Mọi người đều có ở trong biển giác, và tâm tánh mọi người đều vốn niệm màu trong sáng hết đó. Tức là Phật tánh của mọi người ai cũng vậy đó. Tánh bản minh chiếu ra như sở, mà chấp tướng sở là mất cái tánh bản minh. Ở đây là vấn đề là cái chữ sở với chữ năng mà. Khi mà đã có một chúng sanh rồi, nó cấu thành cái thân hình ngũ uẩn thất đại của một chúng sanh rồi, thì nó có sáu căn. Mà sáu căn ở lúc bây giờ á, cái thấy nghe ngửi nếm thích biết á, là mình là cái chủ thể phân biệt, gọi là năng phân biệt. Thế thì là con mắt mà thấy sắc này biết đây là màu hồng, đây là màu vàng, đây là năng phân biệt của con mắt. Nghe một bài ca, bài hát hoặc nghe bài giảng mà biết câu nào sâu, câu nào cạn, câu nào hay, câu nào dở, đó là cái năng phân biệt của cái lỗ tai. Mà còn cái tiếng hay tiếng dở đó, mình chơi mình nghe nó là thuộc về sở đó. Con năng là có sở nha. Bắt đầu từ cái chữ năng sở này mà nó nguy hiểm cho cái kiếp của con người đó. Con mắt thành năng phân biệt đối với cái hoa này đẹp hơn, hoa này xấu hơn. Thế là xấu là không bằng lòng, đẹp là bằng lòng chứ gì. Đây, thế thì là cái nhận thức của mắt là năng phân biệt, đây là sở phân biệt. Do đó sinh ra bằng lòng, không bằng lòng, sinh ra muốn lấy và cái này chán chê muốn bỏ. Thế là phiền não vô minh nó đã nảy sinh rồi. Nghe những cái tiếng nào bằng lòng là cảm tình, không bằng lòng là bất mãn, ghét. Thế là cái lỗ tai là năng phân biệt, mà cái âm thanh là sở phân biệt, là nguyên nhân để cho người ta đau khổ đó. Thành ra cái vấn đề năng sở này là hai cái chữ đó của Phật giáo phải học đó. cũng như mình là Phật rồi nha, tất cả mọi người là Phật rồi đó nha. Đáng lẽ ra là không có lại ai nữa hết á, mình chỉ phát huy cái Phật tri kiến của mình là mình thành Phật thôi. Vậy mà có mấy người biết được cái đó? À, đi tìm những cái tượng Phật mà cao 15, 20, 30, 40 thước rồi để mà lại à. Thế là Phật ở trong này là mình là năng Phật rồi, Phật năng có rồi, mà lại không chấp nhận Phật năng để đi lại ông Phật sở mà do mình bỏ tiền ra mua. Đạo đớn là cái chỗ đó à. Ông Phật năng giác là của mình rồi, mình có khả năng trở thành ông Phật năng giác, mà mình lại không chịu chấp nhận, không phát huy nó lên. Để mình bỏ tiền ra nghĩa là bao nhiêu chục triệu mình làm một ông Phật, nghĩa là thành ông Phật sở giác, mà kỳ thật là không phải là sở giác. Sở giác là như ông Thích Ca, như ông Di Đà, như ông Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai trong mười phương, vân vân, ông Phổ Quang Phật, ông Phổ Minh Phật, vân vân, thì gọi là sở giác. Ở đây mình bỏ tiền ra mình mua một ông Phật là cả mấy trăm ngàn, mấy triệu chẳng hạn ha, mà thật sự mình lại cái đối tượng lại không phải là ông Phật sở giác. Nhưng mà nói vậy nó đau lòng bà con ta, những người mới phát tâm bình dân giản dị, mình đừng có nói cái đó, thấy chưa? Nói cái đó là khi nào cái giảng đường Vĩnh Nghiêm này là học Phật 20 năm thì mới nói cái đó, mà nói cái đó chưa chắc đã được nhiều người quan minh nữa cơ. Còn cái người ta mới là xin lỗi nha bà con, ai học rồi đừng có nói đó, nói đó đi rồi nó chửi chịu rồi, chửi chịu rồi nó có hỏi ai nói học kinh với tôi, nói là nó chửi mấy vị chửi các vị chịu rồi đừng có nói tên tôi tội nghiệp tôi nha. Tôi khổ lắm. Người ta đang nói thấp nhau dần hỏi với chị học ai nó tôi học thì tôi không rồi thôi dẹp xèo không nói nữa. Nó biết là học với ông này là dữ dằn lắm rồi, thấy không? Nói là một là nó không lợi, hai là không đồng ý, thế là tôi xèo. Rồi thế rồi chửi lầm bầm, trời đất ơi, đi học với ông đó bất kể gì trời trơn. Tôi nghe là mới đây thì cười chết rồi, có ông nói tôi nó giờ ráng học theo tôi nè, đừng học theo ông đó giờ ông dạy kinh vậy đó, ông không có lại lục lễ bái gì trơn, giờ ông hết thuốc rồi, giờ ông sắp lên rừng ở luôn. Tôi nghe tôi cười quá trời. Đúng, tôi sắp lên rừng ở. Thật sự là sắp lên rừng ở đây, đang chuẩn bị đi lên rừng ở. Rồi sẵn đó các bài khác khai thác luôn ha. Đó, tôi nè, ngoài ra tôi hành vậy đó. Tôi nghĩa là sự nghiệp tôi và của cải tôi giờ nghĩa là hàng bao nhiêu tỷ vậy nè. Còn ổng giảng kinh suốt đời, ổng không đời Phật thánh thần gì đâu, không lại tướng hoa hay sao. Thành giờ hết thuốc rồi, giờ lên rừng ở rồi. Tôi nghe cười. Tôi nghe tôi cười lại cái này tôi cũng giữ lại ha. Tôi hỏi tôi sắp hết thuốc rồi lên rừng ở. Cũng như thấy tự tất đặt đa nó kể từ ngày mà đi tu hành là hết thuốc rồi. Hết thuốc. Cho nên mới lên rừng ở. Rồi khi thành Phật cũng không còn chút thuốc nào. Cho nên đâu có sự nghiệp nào. Thôi được cười chơi vậy thôi. Thành ra nói làm sao cũng được hết. Cười lắm. Tại cái tiếng năng sở đó nha, mà các tôi nói đó, nghe như vậy mà nếu mà mình nghe mà mình bực á, là mình bị cái sở văn đó. Bị cái sở văn nó làm cho mình sinh phiền não đó ha. Mình nghe biết là thôi cười thôi. Cười nói cũng nói kinh ấy, nói được bài pháp đó, nhưng mà giống như nói đùa vậy đó. Vậy là Phật Thích Ca kể từ khi thành Phật rồi cũng hết thuốc. Cho nên ngủ ngoài rừng không, đi tới đâu bị ông A Nan thậm chí múc nước xuống uống. Còn tôi đây là tôi còn có ý định là đóng giếm nha. Còn Phật Thích Ca không có đóng mà bị mưng nước luôn á. Rồi đi tới đâu dân võng nằm mà, còn tôi đây là khác à, có chỗ đàng hoàng hơn à. Thế là ông Phật Thích Ca còn hết thuốc hơn tôi nữa chứ. Tôi là hết thuốc hơn tôi. Người ta nói vậy mà ta vẫn nói được đó mà. Cho nên là cái học đạo mình học cho nó mở mang cái trí tuệ. Thành ra có thể hiểu những lời này lời nọ, nhưng mà mình không có nao núng. cái tiềm năng, cái trụ sở của đạo Phật hay lắm. Cho nên là trước khi mà lên chánh điện mà lại đó, người ta có cái bài đánh như khánh can can vậy nè: năng lễ sở lễ thanh không tịch cảm ứng đạo giáo năng tư nghề. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tuy là con đứng đây con lại hình tượng Phật đó, nhưng mà con vẫn biết rằng con đây là năng lễ mà Phật là sở. Sở lễ đó không? Cái đó là chẳng qua là nó biểu thị cái lòng tin của một cái tôn giáo nói cho thông thường. Sự thật đạo Phật không phải là tôn giáo đâu. Nó biểu thị cái lòng tin của một cái đạo, đạo Phật của chúng con. Thành ra con là năng lễ mà hình tượng của Phật, của bổn sư con là ngài là sở lễ. Nhưng mà chúng con vẫn biết rằng là phải năng lễ sở lễ tánh không tịch thì mới được. Nghĩa là con, chúng con hiểu rằng là nói rằng lại ngài, mà kỳ thật là con không phải lại ngài đâu. Bởi vì con biết rằng là cái tượng của ngộ ngài đó không phải là ngài. À, vì vậy cho nên năng lễ là con, sở lễ là ngài. Hai cái đó còn lại mà như không có lại gì hết. Chẳng qua cái lòng tin kính quý học giáo lý của ngài hay quá, nhờ giáo lý ngài mà con đường giải thoát giác ngộ của con nó từng bước nó tiến lên. Cho nên là con biểu thị cái lòng cung kính mà con lại. Chứ kỳ thật là năng lễ là con, sở lễ là ngài, đều là coi như không có lại gì hết. Tôi gọi là tánh không tịch, lại vậy đó. Đúng như vậy rồi thì mới cảm ứng đạo giao năng tư nghị. Hai cái đường cảm ứng như là tâm ta và tâm Phật của chư Phật mười phương nó hòa hợp, nó hòa tan chung lại một, không thể nghĩ bàn được. Đấy. Cho nên là cái bài đó, sắp lại Phật là nó có cái bài để mà nhắc nhở mình, tại không học đâu có biết cái nghĩa gì, rồi tưởng đâu là lại, rồi đọc phải nói câu đó vậy mới lại được. Chứ các vị không nói câu đó, các vị lại thử coi coi cái đầu gối các vị có công được hay không. Vẫn cứ công được như thường mà. Thế thì tại sao nói câu đó làm chi? Nói câu đó để mà nhắc rằng là phải biết rằng con là năng lễ, ngài là sở lễ nha. Con lại vậy là con biểu thị cái lòng kính quý, chứ thật là con lại mà kể như không có cầu nguyện ngài gì hết cả, coi như không lại gì hết. Được vậy rồi thì cái tinh thần đạo, tinh thần giải thoát giác ngộ trong sáng, nó mới là cái bằng cảm ứng đạo giao năng tư nghị. Nó hòa tan, nó phù hợp một cách như là không thể nghĩ bàn. Thì ta đọc chữ năng sở là vậy đó. Là nơi chữ năng sở ứng dụng nhiều lắm. Năng lễ sở lễ cũng phải coi như không có gì hết. Năng nguyện sở nguyện, năng cầu sở cầu, năng chứng sở chứng, chữ đó. Mình tu mà mình đòi hỏi mình chứng là mình là người bị vướng vào cái tội lỗi sai lầm là năng chứng, cầu năng chứng. Mà cầu được cái quả sở chứng nào đó là bị quả sở chứng, là mình không còn chứng được đó nè. Bởi vì thế thật là tất cả cái quả đó đều là của ta hết. Thể phiền não của ta nó giống như ly nước vậy, này vậy, không có ở đâu nữa hết á. Bây giờ ly nước này ly nước đục cái gì, bây giờ mà cho đầy hết á ha, nhưng mà nếu chúng ta để nó lắng á, nó lắng một giờ đồng hồ thì nó được, nó trong một phân, lắng thêm giờ nữa nó trong xuống được phân nữa, lắng thêm giờ nữa nó trong xuống được phân nữa, lắng 12 giờ đồng hồ thì nó trong được là 12 phân của toàn bộ cái ly này. Thế thì là cái nước trong đó vốn ở trong cái nước đục mà do bột hay là do tro mà quậy lên đó. Thế thì là ăn vấn đề là do để cái ly nó lắng động thì là cái nước trong hiện ra, cái bột cái tro nó lắng xuống. Cứ như thế mà hành xử trong cái việc tu hành. Khi mà nó lắng xuống hoàn toàn rồi đó, bây giờ lấy cái ống hút cho khéo léo mà hút cái nước trong này ra lấy để mà xài. Còn nghĩa là cái bột và cái tro này là bỏ đi. Hoặc là người ta khoa học hơn, người ta làm như này, nó có cái ống. Cái ống tôi dặn ra, ta xả, khi mà nó lóng hết cái cặn xuống rồi là như này ta mở cái vòi ra cho nó chảy cái cặn lóng đi, rồi còn lại cái nước trong ta khóa lại, lúc bây giờ cái ly này dầu lắc mấy đi nữa cũng không có đục trở lại. Vấn đề tu hành là vậy đó chứ, còn cầu ở ngoài đâu có, lại ngoài kiếp ngoài danh sinh ngoài đâu có được cái gì. Cái ly nước này mà không để cho nó tống cái lắc về hoài vậy nè, co nè, nước co nè, lắc về hoài nè, rồi lại lục nguyên danh sinh cầu ở ngoài làm cho cái nước này tống làm sao có được. Sự thật là nước trong ở trong cái ly nước co hồi nãy, mà khéo sử dụng nó để cho nó yên. Và khoa học hơn nữa là để phèn vô, dùng vương thì để phèn vô thì nó càng lóng màu hơn nữa. Mà lóng màu rồi chắc chắn bỏ là ly nước đèn tử nó thành ly nước trong, mà có lắc nữa cũng không đục được. Hết cái nguyên do để đục rồi. Vì vậy cho nên có câu là người ta hỏi gì chứ, Như Lai Thế Tôn chừng nào sinh vương minh trở lại? Tất cả chúng sinh là Phật, Phật tính sẵn có rồi, tất cả chúng sinh là Phật. Vậy thì tất cả chúng sinh là Phật, tại sao lại sanh vô minh để làm chúng sanh? Nếu tất cả chúng sinh là Phật mà sanh vô minh để làm chúng sanh, thì bây giờ Như Lai thành Phật, chừng nào Như Lai sanh vô minh trở lại để làm chúng sanh nữa? Hỏi vậy không đúng, hỏi vậy không đúng. Bởi vì nước trong ở trong nước đục, mà khi mà đã tạo một cái điều kiện mà lắng cho nước trong mà nó lắng ra rồi thì nó hiển lộ nước trong rồi, thì nước đục là ta dặn cái chốt cái này là trả cái cảnh cáo cho hay là cái thứ bột mà không có hòa tan ha, dặn bỏ đi rồi thì bây giờ còn cái này tha hồ mà quay, mà quậy mà đem ánh tăng vàng ban đêm mà quậy, nó chiếu lên còn lung linh màu sắc còn đẹp thêm nữa chứ không hề có bị nước đục. Nên đây là không có lại bên ngoài, kiếm không có ra đâu. Cầu Phật bên ngoài không có. Phải cầu Phật ở đây, trong tâm của mọi người. Dựa trên ly nước đục đó, ly nước quậy bằng tro đó mà tìm nước trong. Còn câu hỏi nãy nè, hỏi bảy vô cùng dày đủ tôi trả lời sao được. Hỏi nè, xin thầy giảng cho con tu pháp nào ngăn ngừa được dục vọng và sự ưa thích ra người nữ. Hỏi gì ưa thích người nữ thì bây giờ mà nếu mà không có tự giác được thì nóng cái củi rồi nhốt mình ở cổng như nhốt con chồn vậy đó, rồi nó hết ưa được rồi thôi. Cái giờ pháp nào giờ? Còn cái việc ưa thích người nữ là thế gian tất tràn đồng vậy thôi. Vậy đó chứ. Nếu mà mình biết cái nguyên nhân đó là khổ thì là mình lắm. Vậy thôi. Còn nếu mà mình thấy rằng cũng có chút vui thì cứ ưa đi. Trong cái khổ nào cũng có cái vui ở trong hết, chứ không ai điên gì mà lắm cái khổ không mà không có cái vui bao giờ. Ngược lại trong cái vui nào cũng có cái khổ. Thế thì là bây giờ học đạo thì là nhắm người nữ thích, mà thấy vui thì cứ thích. Còn nếu mà cho rằng người nữ là nguyên nhân nhiều đem ra nhiều thứ khổ quá thì là chịu khó mà cắn răng mà nhịn, mà đừng dòm, đừng ngó, đừng thương, đừng nhớ. Rồi hỏi vậy chứ thầy ơi, cắn răng là cỡ tuổi nhỏ còn được, chứ tụi con giờ 6 năm mấy tuổi rồi răng cũng hết rồi, răng đâu cắn thầy. Trời ơi, mà hỏi đó còn chết tôi nữa. Hỏi đó còn chết tôi nữa. Mấy người trẻ mà còn răng, người ta cắn lên tôi nhịn được không? Chứ con giờ răng lớp trơn thì răng trồng không mà thầy đuổi cắn sao nổi. Thôi hỏi vậy sao tôi trả lời nổi. Rồi hỏi câu nữa là coi tuổi vợ chồng nè, ngày cưới giả nè, coi địa lý nè, phương hướng nè, nhà cửa nè, xây bếp nè, xây mã là có phải là mê tín hay không. Thì cái này nói là mê tín là cũng không nên nói mê tín, mà là người nào mà nó có cái ngành, cái ngành đó là của một cái số triết gia của Trung Quốc, họ dựa vào cái địa lý phong thổ, dựa vào ngũ hành mà họ đặt ra vấn đề ngày giờ phương hướng, rồi để mà coi bếp rồi coi ngày rồi coi giờ coi tuổi là dựa vào ngũ hành á, cái thuyết ngũ hành của Trung Quốc mà. Kim mộc thủy hỏa thổ, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, rồi ngũ hành tương khắc. Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh thủy, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, đây là gọi là ngũ hành tương sinh. Đó là cái thuyết của một triết gia ở Trung Quốc thời xưa. Ngày mình đang ở vậy nè, họ cũng đặt ra là ngày Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân Nhâm Quý, họ cũng đặt ra ngày Tý Sửu Dần Mẹo Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tức Hợi. Đó là đều là dựa trên ngũ hành cả. Tức là người nào mà đi theo cái thuyết đó thì coi như ta vô cái đạo đó của người ta, thì mình cũng không được nói người ta là mê tín gì đó, ta không chịu đâu. Bởi vì đạo nó nhiều lắm, trên đời này mình không nên nói cái của người ta. Thế thì là cái đó thật sự mà nói trả lời rằng không phải của đạo Phật, đáng sợ. Nhưng mà cái người mà của chúng ta đạo Phật ngày nay á, lại là cái người mà do thờ đạo ông bà trước, từ cái thờ đạo ông bà đó mới bắt qua cái đạo Khổng, cái đạo Lão đều có hết. Do vậy mà nó quen đi những cái sợ sệt đó, cho nên người ta coi ngày coi giờ, ta xây bếp xây hướng này kia là Phật đi theo cái đó. Còn nếu mà tiến lên đạo Phật là một bước cao hơn thì ta không hề sợ cái đó, mà chỉ sợ nhân ác làm sẽ lấy quả ác mà thôi, tạo nhân thiện thì sẽ được là cái quả thiện mà thôi, chứ không sợ cái đó. Nhưng mà cái người nào mà là Phật tử hoàn toàn chân chính thì mới có thể vượt qua nổi cái đó, còn bằng không là họ mượn coi là cứ coi là họ công đức 10.000 cứ lấy vậy thôi. Người nào tốt cho 50.000 cất cũng không sao. Chứ còn nói mê tín thì cái đó cũng không nói mê tín. Có cái vàng mã đó là hoàn toàn 100%, em ơi, chiều nay là mê tín cái đó là mê tín thẳng Còn như con ngài con bé rồi, đó là một cái thuyết, mà cái tiểu thuyết đó dựa vào kim mộc thủy hỏa thổ đó, nó cũng có những cái trong cuộc sống này có ảnh hưởng thật sự, nhưng mà không phải là ảnh hưởng hoàn toàn nổi đâu nha. Do phước đức của người ta nha, do ta tạo cái nhân nó có thể đổi quả nha, do phước đức tổ tông cho nhiều đời làm lành nha, thì là cái đó cũng không chuyển nổi, không hại nổi người ta. Ngược lại, cái dòng giống đó đã từng làm ác nhiều đời rồi mà dựa vào coi ngày đi nữa thì cái ngày giờ đó cũng không chuyển nổi để cho họ trở chuyển cái quả và thành phước cho cái gia đình đó được. Vấn đề đó nó tế nhị lắm, cho nên là mình cũng không nên nói chi cho nó rộng lắm. Tôi bây giờ thành thật mà nói cũng có lịch trong nhà, bởi vì là để mấy người Phật tử mà người ta ảnh hưởng tam giáo mà. Việt Nam ta có cái lúc tam giáo đồng nguyên, gọi là Phật giáo, là Lão giáo, Nho giáo. Họ hòa đồng nhau, họ đoàn kết nhau để mà sống. Kẻ thì dạy đạo cao bậc thượng, người dạy bậc trung, người dạy bậc hạ. Mà không hạ làm sao có trung, không trung làm sao có thượng. Thượng là nó nhờ dựa trên cái nền tảng của trung, mà trung là nó dựa trên nền tảng của hạ. Nó tương quan cấu kết nhau. Thế thì bây giờ người sơ cơ người ta lại tới nhờ rồi coi cái ngày, thì mình coi dùm, nhưng mà khéo léo của mình là mình nói cái đạo lý nhân quả là chính. Còn cái việc kia thì đừng có hái hùng sợ sạch lắm, để mà độ người ta, cái đó là phương tiện thì được. Còn lấy cái đó mà làm cứu cánh để mà ăn tiền thì coi như là không chánh nghiệp. Đại để nó như thế. Câu hỏi sau thì còn có thể trả lời được, nhưng mà trả lời này là tôi trả lời nhiều lần rồi. Còn câu hỏi trước là quá dở.
chuyển giới tánh lặng trong duyên với những màu trong sáng, tánh bản minh chiếu ra như sở, mà chấp cái tướng sở mất cái tánh bản minh. Mà nhiều mình bây giờ mình bỏ mất cái mình bám víu nè, mình chấp cái tướng sở nè, chấp cái tướng sở mà bỏ mất cái tánh bản minh. Tướng sở chẳng hạn như là mình nhìn về sắc là mình khen chê tốt xấu về sắc rồi, nghe âm thanh cũng khen chê cảm tình hay không cảm tình đối với âm thanh rồi, nghe nói mùi hương cũng khen chê lấy bỏ rồi, nếm vị cũng bằng lòng hay không bằng lòng rồi, thân xúc cũng là chê sơn láng nặng nhẹ tốt xấu lạnh nóng rồi, rồi ý với pháp thì nghĩ ngợi lan man. Thế thì là lấy cái sách thanh nơ mỹ xuất pháp của ngoại trần đó mà hàng ngày mình bị nó chi phối hết, thì nó làm cho cái tánh bản minh mà vốn trong sáng gọi là cái tánh pháp nhĩ như thị của sáu căn mình nó bị mất. Nói cách khác là mắt của mình không phải là nguyên nhân của tội lỗi, vì nó đâu có tội lỗi gì, nó chỉ có công dụng là thấy thôi mà. Lỗ tai cũng vậy, nó đâu có tội lỗi gì, nó chỉ có công dụng là nghe. À thế thì là nó là cái tánh bản minh đó. Mắt là để thấy, tai là để nghe, mũi là để ngửi, lưỡi là để nếm, thân là để xúc, ý là để biết. Thế thì là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết không phải là tội lỗi. Nhưng mà khi mình bỏ mất cái tánh trong sáng của nó, thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, làm cho thấy ghét, nghe ghét, ngửi ghét, xúc biết đều là ghét, do đó mà nó sinh ra phiền não đó chứ. Cho nên là bỏ mất cái gì, chấp cái sở ha, chấp cái ngoại cảnh mà bỏ mất cái tánh bản minh thanh tịnh vốn có của lục căn mình. Cái lục căn mình không có phải là nguyên nhân của tội lỗi đâu, đâu phải cái thấy nào cũng là sinh ra tội đâu, đâu phải nghe cái gì cũng là tội đâu. À nhưng mà có thể thấy ghét giận thù hận sanh ra tội, nghe cái gì đó ghét hận thù giận sanh ra tội. Thế thì là mình bị cái sở minh mà nó làm cho cái năng minh là thấy nghe của mình là nguyên nhân của tội lỗi. Tôi chơi mấy cái này là phân tích nó hay dữ lắm. Chấp cái tướng sở mà nó làm cho mất cái tánh bản minh, do phân biệt mà vọng thấy hư không, rồi vừa cho nó không mà nó hình thành ra thế giới. Mấy cái này còn sâu sắc lắm, phân tích cái này người nào mà thích triết học thì nghe cái này nó mới là vui, còn bằng không thích triết học, không thích lý luận là nghe cái này có thể là thấy nó mỏi mệt. Do phân biệt mà vẫn thấy hư không, tự không hình thành ra thế giới, có nghĩa là do phân biệt mà mình thấy cái khoảng không đó mình gọi là không chứ gì. Nhưng mà kỳ thật là cái không đó chẳng khác sắc, cho nên ta nói do hư không mà hình thành ra thế thế giới, có nghĩa là không đó là mình phân biệt mình nói là không, chứ kỳ thật là không đó là nguyên nhân để sanh ra sắc. À, do vậy cho nên không chẳng khác sắc. Còn sắc này nè, đối với con bắt trí tuệ, sắc này chẳng khác không. Vì sao vậy? Là vì do các duyên hòa hợp ở trong cái chủng tử trong hư không đó mà nó cấu tạo lại thành ra vật sắc. Thế thì là không chẳng khác sắc, mà sắc cũng chẳng khác không. Sắc là không, không là sắc, chẳng qua là một cái pháp đối đãi nhau thôi. Cho nên cái đoạn này những vị mà tu thiền á, đọc cái này mà tu duyên mà thiền định đức nhận tiền mà nhận thức chân lý rất là thú vị, chứ còn phải đi đâu nữa mà chi, kiếm cái gì nữa lạ lùng gì ở trên thế giới này, không có cái gì nữa đâu. Kinh điển về đây là học hàng. Do phân biệt vọng thấy hư không, tựa trên hư không mà hình thành cả thế giới, chủng tử vô tri thành cõi nước mà sắc tâm minh liễu, tức là nhân sinh. Vì tất cả cái nào, cái nguyên nhân nào mà nó sinh ra những cái vật vô tri, những cái chủng tử nào,
đồng chủng thì nó tương ứng dị chủng tương xích, à đồng tính thì nó tương cự dị tính tương hấp, đồng năng tương bội dị năng tương đẻ, do cái tính đồng dị mà nó có thể hấp lực dẫn nào dẫn sanh ra. Rồi khi mà nó sanh ra những cái mà núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá không có biết, mình gọi là vô tình chúng sanh. Còn nó duyên khởi ra một con người vậy gọi là hữu tình chúng sanh. Chứ cũng từ cái không và cái có, từ cái không mà duyên ra cái có, từ cái có mà nó trở về cái không. Cho nên cái câu này là rất là hay. Tự không mà nó hình thành thế giới, chủng tử vô tri thì nó thành ra cõi nước. Trong rất nho ta gọi là hỗn độn sơ khai càn khôn thủy điện. Trong lúc đầu là gọi là cái khí lộn lạo, hỗn độn. Lúc đó là chưa có âm dương, hay nói cách khác là chưa có gọi là trời đất. Khí chi kinh thanh thượng phù giả như thiên, mà khí chi trọng trượt hạ nhân giả như địa. Cái khí nào mà thanh mà nhẹ thì nó nổi lên, ta gọi đó là trời. À, nó thành cái bầu hư không mênh mông như là trống rỗng, gọi là trời. Còn khí mà nặng đục á, có vật chất á, thì nó lóng xuống, nó thành ra là thế giới, ta gọi là đất. À, thành ra là ban đầu là cái bằng hỗn độn sơ khai. Càn khôn thủy điện, khí chi kinh thanh thượng phù giả như thiên, khí chi trọng trượt hạ nhân giả như địa. Nhật nguyện ngũ tinh vị chi thất tính, mà thiên địa ngũ nhân vị chi tam tài. Ê, nói theo kiểu mà rất chưa mà mặt trời mặt trăng và sao kim sao mộc sao thủy qua sao quả sao thổ thì gọi là thất tính. À, còn trời đất và người thì gọi là tam tài. À, thế thì là do cái môn triết học đó, anh ta học như vậy đó. Thì là còn mình ở đây thì mình nói rằng là cũng ban đầu là cũng hỗn độn vậy ha. Rồi sau đó thì những cái nào mà cái chủng tử nào mà vô tri giác thì nó thành thế giới, còn cái chủng tử nào mà hữu tri giác nó kết hợp lại thì nó thành hữu tình chúng sanh. Nó giống vậy đó. Khí chi kim sanh là thượng phù giả dưới thiên, khí chi trọng trực là trọng trượt thì hạ nhân giả dưới địa, khí nhẹ trong thì nổi lên bầu thành bầu không làm trời, khí nặng đục thì lắm xuống để cho cái chỗ ta nương tựa ta ở được, gọi đó là đất. Vậy đó. Thành ra cái này là nó hàm tàng cái triết lý, cái đoạn này quá thích. Mà những cái bà con mà không thích cái lý luận đó, là nghe cái này mỏi lưng lắm. Vì sợ mỏi lưng cho nên giờ nghỉ ngay đây.
Đạo cho